ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติอิปุริสยุคานิอาคปุริสปุงกะระเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยนาคิเนยโยอัญจลิกะระเนยโยอนุตตรังโฆญาเตตังโลกัสสากิยืนในบาตรงกงจันเบียงจีมินนันตรงเบียงเอเทงยามใหญ่โบเดืองเดียวมือเบียงยังเธอปากเตยตรงยักษ์ทำดันในฉันภาพย่อปากเบียงเบียงเบียงเธอเบียงเบียงเต้นเตะจึงเบียงเบื่อไหวเตยยันเบียงนั้นเติมเติมนี้จึงยึดต้องนั้นในเกิดตั้งใจเธอเกิดต้องบังเดียวหันเจอหันยื้อรีหันจึงจันหันเดิมบุกโดยตามตีนั้นยึดเลยฟังกังฟังเตะฟังกินเลยลาเพื่อเดียวบุกเดือดจังSamayam Bhagavatavatiyam Virapati Chetavane Anakakendikasa Arame Arako Anyarami Vatami Ananatiyapi Gantavangaki Varaka Panki Savanang Opanase Dwaraki Napakavate Nupasan Kamiwanan 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 Vidarako sadivata sakavantan rakhaya Aichapati bahuyeva manosajam nangalami Achintayunakakamana Sosanam duhinangalamu atamana Sivanajapala nangbandi Anaychasivana goja chakujamiyanami Sangmangalamu atamana Patiru parita vaso japokeja katakunyata Atasama bhagiti chetamangalamu atamana Pahusa chanjati panjaminyanyurja sutekito Sukhasita chayavaja Sangmangalamu atamana Matapitru matanamu atamana Sadakura jakam manda etam mangalam otaman Nanain japam majariya janyatakanain japam Dahu anawajane karmati etam mangalam otaman Narati virati bhavamaya balaya sayamu apamadu japam Medu etam mangalam otaman Narati virati
เตรียมมายังไว้ที่
con thế cũng lên cao thượng thế tôn thì lời nói rồi giảng dạy như vậy không nên vui kẻ thân thành bất trí hiền cũng nhường thần tôn đức là cũng lên cao thượng ở trụ sư thiên đó công đức trước đã làm chân chánh hướng tư tâm là cũng lên cao thượng ngã văn nghề dội kéo quân liền hồng bằng nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng hiểu phần bằng chân thành chấm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hạng nguyên buồn vì không nói lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thường hóa thượng hiếp kiếm xa môn tùy thời làm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa nghĩa sang là phúc lên cao thượng khi xuống chạm biệt đời không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính thành Thầy Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 2 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ba Tháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 10 giờ 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Đức Phật Pháp Bút Thá Thâm Má khiếm khuyết và viên mãn để do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm, tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Thạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính vấn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình đã Phật Pháp Bút Thá Thâm Má khiếm khuyết và viên mãn. Dạ, chúng con cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá.
Nam mô Bụt Thầy giá. Kính đại lễ Thượng tọa Thiền sư, đại lễ chư Tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Không biết quý vị có nghe được không? Xin được hỏi là quý Phật tử được không? Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay đặc biệt rất là bài học ngày hôm nay đặc biệt rất là thú vị đối với cá nhân chúng tôi, bởi vì bài học này đề cập đến ba điều, đó là giới, là tâm và tính. Nếu quý vị Phật tử nào đọc rõ những chi pháp ở đây thì quý vị sẽ thấy rằng chi pháp được đề cập đến trong cái sườn của gọi là thập thiện và thập ác. Thập thiện thập ác mà chúng ta thường nghe, ví dụ thân là sát sanh, gọi là thân ác nghiệp rồi mỗi sát sanh, trộm cắp, tà dâm, người khẩu, nói dối, nói lập ác, nói nhảm nhí, nói đâm thọc, rồi ý là tham ác, sân ác của tà kia nha. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn lại những chi pháp này đó, thì hai phần thân khẩu được tính là giới. Riêng về phần ý nghiệp thì tham và sân được tính là tâm, và tà kiến được tính là kiến. Khi mà phân ra giới, tâm và tà kiến, và kiến, giới, tâm và tà kiến, thì chúng ta sẽ thấy rằng ở đó có nhiều cái điểm gợi ý rất là quan trọng cho cái đời sống tu tập hàng ngày của người Phật tử. Như vậy bây giờ thì hôm nay thì Thầy Siêu sẽ giảng thầy cho Đại Đức Tự Quyền. Và rất là quan hệ là thì tôi sẽ có thể vào được trong ngày hôm nay. Bây giờ thì mời quý Phật tử quan hệ đọc cho phần chính kinh, sau đó vào nội dung với bài pháp thoại của Thượng tọa Thiền sư và thảo luận của chư Phật. Xin mời quý Phật tử đọc cho phần chính kinh.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Con thành kính chân Thượng tọa Giác Đẳng, con thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tiên nữ và thân chào quý cô chú anh chị. Bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Bức Thá Thâm Má, khiếm khuyết và viên mãn. Này các tỷ kheo, có ba sự khiếm khuyết này. Thế nào là ba? Khiếm khuyết về giới, khiếm khuyết về tâm, khiếm khuyết về tri kiến. Và này các tỷ kheo, thế nào là giới? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Này các tỷ kheo, đây gọi là khiếm khuyết về giới. Và này các tỷ kheo, thế nào là khiếm khuyết về tâm? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tham lam với tâm sân hận. Này các vị kheo, đây gọi là khiếm khuyết về tâm. Và này các vị kheo, thế nào là khiếm khuyết về tri kiến? Ở đây, này các vị kheo, có người có tạp kiến, có tri kiến điên đảo, không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có cúng tế, không có quả vị thục trong các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh ở đời, không có các hàng sa môn, bà la môn chánh hướng, chánh hạnh đã tự mình với thắng trí, giác ngộ và truyền dạy lại cho đời sau, đời này, đời sau. Này các vị kheo, đây gọi là khiếm khuyết về tri kiến. Do nhân khiếm khuyết về giới, này các vị kheo, các loại hữu tình sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Do nhân khiếm khuyết về tâm, này các vị kheo, các loại hữu tình sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Do nhân kiến, này các vị kheo, các loại hữu tình sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Những pháp này, này các vị kheo, là ba khiếm khuyết. Này các tỷ kheo, có ba viên mãn này. Thế nào là ba? Viên mãn về giới, viên mãn về tâm, viên mãn về tri kiến. Và này các vị kheo, thế nào là viên mãn về giới? Ở đây, này các vị kheo, có người từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các vị kheo, đây gọi là viên mãn về giới. Và này các vị kheo, thế nào là viên mãn về tâm? Ở đây, này các vị kheo, có người không tham lam, không có tâm sân hận. Này các vị kheo, đây gọi là viên mãn về tâm. Và này các vị kheo, thế nào là viên mãn về tri kiến? Ở đây, có người có chánh kiến, không có tri kiến điên đảo, có bố thí, có lễ hy sinh, có cúng tế, có quả vị thục trong các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại ở đời, có các hàng sa môn, bà la môn, chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình giác ngộ và truyền dạy lại cho đời này, đời sau. Này các vị kheo, đây gọi là viên mãn về tri kiến. Cho nhân viên mãn về giới, này các vị kheo, các loại hữu tình sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi thiện, cõi trời, cõi đời này, do nhân viên mãn về tâm. Này các vị kheo, các loại hữu tình sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này, do nhân viên mãn về tri kiến. Này các vị kheo, các loại hữu tình sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi trời, cõi thiện, cõi trời, cõi đời này, những pháp này, này các vị kheo, là ba viên mãn. Những điểm lưu ý. Một, nếu đánh giá một người một cách xác đáng thì phải nhìn vào ba phương diện: giới, hạnh, tâm, địa, tri kiến. Hai, ba chi pháp: giới, hạnh, tâm, địa, tri kiến ở đây bao gồm 10 pháp của thập thiện hay thập ác, như giới, định, tuệ, bao gồm các chánh đạo. Ba, những pháp này thường được đề cập như nguyên nhân chính dẫn đến tái sanh trong tương lai. Và chúng con kính cung thỉnh tượng thoại tự siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay là ngày giảng của sư Tự Quyền, nhưng mà vì sư Tự Quyền hiện tại đang bận tham dự cái lễ hội gì đó ở trong chùa Phước Sơn, nên có nhờ chúng tôi được khuyết để giảng trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ. Bài kinh Đức Phật này nói về ba khuyết điểm và ba điều viên mãn. Và đây là ba điều mà trong đó chúng ta suy tư, chúng ta sẽ thấy có một điểm rất là đặc biệt. Ví dụ như khi nói về giới thì trong đó Đức Thế Tôn là chỉ đề cập đến thân khẩu mà thôi. Ví dụ như nói khiếm khuyết về giới, tức là thân sát sanh trộm cắp tà dâm, khẩu nói dối, nói đồng thọc, nói đồng ác, nói lời vô ích. Còn viên mãn về giới có nghĩa là thân từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, khẩu từ bỏ nói dối, từ bỏ nói đâm thọc, từ bỏ nói đồng ác, từ bỏ nói lời vô ích. Nghĩa là đề tâm đến phần giới thì Ngài chỉ nói về thân và khẩu thôi, thân hành và khẩu hành. Rồi tiếp đến là khi đề tập đến viên mãn về tâm hay là khiếm khuyết về tâm đó, hai điều này Đức Phật này ám chỉ cho tham và sân, nhưng lại không nói đến si. Này các tỳ kheo, thế nào là khiếm khuyết về tâm? Ở đây này các tỳ kheo, có người tánh tham lam và tâm sân hận. Người tánh tham lam, người tâm sân hận. Như vậy đó, avicchalu và avyaparito hồ tí, đó là cái sự khiếm khuyết về về tâm. Còn đối với người viên mãn về tâm này các vị kheo, tức là có người không tham, không có tánh tham, không có tánh sân hận, vậy gọi là viên mãn về tâm. Ở cái điểm thứ hai này thì chúng ta cũng là một điều đáng để ý, đó là khi nói đến khiếm khuyết tâm thì Đức Phật này chỉ nêu lên là tâm tham và tâm sân thôi, không có đề cập đến tâm si. Và thưa quý vị, và cái điều thứ ba, tức là nói về tri kiến. Tri kiến ở đây đó là hai khía cạnh: khiếm khuyết về tri kiến và viên mãn về tri kiến. Cái khiếm khuyết về tri kiến thì lại là một điều mà chúng ta cũng phải chú ý, là ở đây Đức Phật Ngài lại đề cập đến mười điều vô kiến mà thuộc về đoạn kiến, nhưng không có nhắc đến thường kiến, không có nhắc đến thường kiến. Rồi viên mãn về tri kiến thì Ngài cũng có đề cập đến cái vấn đề là một người tinh có bố thí, có lễ hy sinh, có cùng tế, có quả dị thục vân vân. Thì như vậy rõ ràng ở đây không có đề cập đến vấn đề thừa kiến, cũng là một điều để đáng cho chúng ta suy nghĩ. Bây giờ thì chúng tôi sẽ trình bày trong cái ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Trước hết thưa quý vị, chúng ta nói ba điều khiếm khuyết tức là khiếm khuyết về giới, khiếm khuyết về tâm và khiếm khuyết về tri kiến. Thật ra cái chữ khiếm khuyết, cái chữ vipati ở trong trường hợp này nha, là cái sự lão bại hay là cái sự thất bại. Hay là cái sự hư hỏng. Chữ khiếm khuyết chỉ là thiếu thôi thưa quý vị. Khiếm khuyết có nghĩa là thiếu. Còn chữ quá tí ở đây, chữ quý và tí ở đây, tức là bị hư, hư hoại. Như khi mà đề cập đến tăng khai tâm ái là tăng sự, thì Đức Phật này có nêu lên những cái điều kiện khiến cho tăng sự Sampatti là được thành tựu, và những cái điều kiện khiến cho tăng sự vipatti tức là bị hư hỏng, không tăng sự. Thì như vậy chữ vipatti ở đây đó, trong cái bản kinh này Đức Phật đã đề cập đến danh từ gọi là vipatti, thì chúng ta phải hiểu là một cái sự hư hỏng, hư hỏng về giới, hư hỏng về tâm, hư hỏng về tri kiến. Tri kiến có lẽ là chúng ta dạy cái nghĩa thông thường như vậy chúng ta sẽ dễ hiểu hơn là dạy chữ khiếm khuyết. Chữ khiếm khuyết có nghĩa là có nhưng mà nó thiếu ở một mặt nào đó. Bây giờ chúng ta lại bàn sâu vô trong những cái chi pháp này. Ở trên đời chúng sanh có ba cái sự hư hỏng mà rất là nguy hiểm, tức là hư hỏng về giới, hư hỏng về tâm, hư hỏng về kiến. Trong trường bộ kinh Đức Phật này có đề cập đến những cái sự hư hỏng khác, những cái sự suy sụp khác. Cái chữ quý bất tí chúng ta còn dịch trong cái nghĩa suy sụp nữa, là suy sụp về thân tộc, là bà con huyết thuộc bị ly tán, bị sụp đổ, rồi suy sụp về tài sản, suy sụp về thanh danh. Thì ba cái sự suy sụp đó Đức Phật là tuyên bố rằng không phải vì nguyên nhân này, không phải vì nguyên nhân suy sụp về bà con, hay suy sụp tài sản, hay suy sụp về thanh danh và khiến cho chúng sanh rơi xuống địa ngục. Mà cái sự suy sụp về giới, về tâm, về kiến mới làm cho chúng sanh sau khi mạng chung phải bị rơi vào địa ngục. Cho nên ở đây khi nói đến cái pháp ba chi, mà nếu nói đến cái khuyết điểm, nói đến cái sự suy sụp, thì ở đây là Đức Phật ngài đề cập đến suy sụp về giới, suy sụp về tâm và suy sụp về kiến, ba cái sự kiện đó nguy hiểm hơn. Cũng vậy khi mà chúng ta nói đến ba sự thành tựu, chỉ sambada hay là sambati ở đây có nghĩa là sự thành tựu hay là cái sự viên mãn, thì cái sự thành tựu hay viên mãn ở đây có ba, tức là viên mãn về giới, viên mãn về tâm và viên mãn về tuệ, về tri kiến. Thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy nếu so với cái ba cái sự hưng thịnh đó, hay là ba cái sự thành tựu kia, là thành tựu về tài sản, thành tựu về quyến thuộc, hưng thịnh về tài sản, hưng thịnh quyến thuộc và hưng thịnh về thanh danh, thì ba cái sự hưng thịnh đó nó không đáng kể, bởi vì ba sự hưng thịnh đó không phải vì nguyên nhân này, nguyên nhân một người có tài sản, một người có danh thông tiếng tốt, một người có bạn, có bà con thân hữu đông, mà lại khiến cho người ấy được sanh về cõi trời, không phải như vậy. Mà chính do cái sự thành tựu về giới, thành tựu về tâm, thành tựu về tri kiến tốt mới đưa đến cái sự sanh về cõi trời. Mỗi điều chúng ta cần phải phân tích một theo khía cạnh như thế, thì có lẽ là sau khi chúng ta nghe xong hết thì chúng ta sẽ hiểu được cái ý nghĩa của bài kinh này. Bây giờ chúng ta lại bước sang một vấn đề khác, là chúng ta giải thích ý nghĩa của từng điều một và tại sao mà Đức Phật Ngài nói chỉ ở khía cạnh đó mà không ở khía cạnh khác nữa. Ở đây trước nhất là đề cập đến ba cái hiện trạng suy sụp, tức là suy sụp về giới, suy sụp về tâm và suy sụp về trí. Suy sụp về giới ở đây là Đức Phật Ngài đề cập đến một người có thân hành sắc sanh trần khắp tài dâm, khẩu nói dối, nó đâm thọc, nó độc ác, nó vui. Thì như vậy vừa suy sụp về giới. Tại sao khi đề cập đến giới không, Ngài chỉ nói về thân khẩu mà không nói về ý? Thưa quý vị, những điều mà Đức Thế Tôn Ngài chế định thuộc về cái khắp đá về giới đó, là để chế ngự cái thân hành khẩu hành. Bởi vì tâm phàm phu của chúng ta, nếu mà chúng ta muốn thanh lọc tâm khỏi sự ô nhiễm và được thanh tịnh đó, thì lúc đó chúng ta phải dùng một cái phương pháp khác, như là phương pháp thiền định, chứ chúng ta không thể dùng, chúng ta không thể
Nam mô Bụt Tha Giá, và con kính đảnh lễ chư tôn đức, và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và thưa trong rung hết nghe thượng tọa Tuệ Siêu, và thượng tọa coi lại dùng con cái máy nghe cái mic. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá.
Một vị thầy à, kính bạch chư tôn đức thừa bi Phật tử, chúng ta đang có một cái vấn đề kỹ thuật, chúng tôi sẽ xin được thầy sẽ trở lại trong chi lát. Chúng tôi xin được tiếp theo như bạch chư tôn từ xưa thì cậu có nghe được không? Bạch chư tôn từ xưa nếu thì cậu nghe được thì cậu hoàn hình cho biết. Và thì tôi từ xưa không biết thì tôi nghe được không? Nếu thì tôi nghe được thì tôi có nghe được biết. Dạ. Hôm nay thưa quý Phật tử, chúng tôi cũng đang có một chút vừa trục trặc kỹ thuật vì hai hôm nay thức cả hai đêm chưa đủ đà rồi, thật rằng nó cũng hơi buồn ngủ một chút, nhưng chúng tôi hy vọng rằng chỉ đi lát nữa thì chư tăng sẽ vào room nhiều hơn để chúng ta có đủ chư tăng cho phần giảng dạy hôm nay. Hiện giờ thì ở trong room chỉ có thầy Thầy Siêu và chúng tôi thôi. Do đó chúng tôi hy vọng rằng Thầy Siêu có thể cộng biết được. Xin được hỏi thầy Thầy Siêu có nghe và có thể cộng biết được không? Nếu được xin thầy Thầy Tổ Hoàng Hiền trở lại. Có lẽ là trong thời gian chờ đợi thì tôi thường siêu thì chúng tôi xin được nhắc quý Phật tử một điều là có những cái chi pháp mà khi chúng ta học đó được trình bày trong nhiều cái mạch văn khác nhau, ở trong nhiều cái bối cảnh khác nhau. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng ta có bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nhưng mà khi chia ra đó thì lại được chia là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định, và chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ. Những cái sự phân loại như là giới định tuệ hay là tự và ba cái hư hỏng, thành tựu ở tại đây đó, mà so với thập thiện hay thập ác đó, thì từ đó gửi cho chúng ta nhiều cái ý rất là tốt trong vấn đề học Phật. Thì thường những cái đề tài này ít có khi mà quý Phật tử được nghe chư tăng giảng ở bên ngoài. Như vậy chúng ta trong những cái khuôn khổ mà chúng ta được nói như là trong một lớp học Phật pháp như Buddha Dhamma chẳng hạn, có nhiều thì giờ chư tăng bàn thảo luận thì chúng ta sẽ thấy lợi lạc hơn nhiều. Bây giờ thì quý Phật tử rất hoan hỷ chờ đợi khi nào thưa thầy Thầy Siêu có thể trở lại thì chúng ta sẽ tiếp tục với thưa thầy Thầy Siêu. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong giây lát nữa thì chúng tôi phải lên trên xe để rời ở đây. Hôm nay chúng tôi có việc đi với sư thí tịnh đi Orlando, do vậy ở trên xe hy vọng rằng sẽ không có gián đoạn. Bây giờ thì nhắc lại quý vị Phật tử một lần nữa là nếu thưa thầy Siêu khi nào sẵn sàng thì quý vị Phật tử quan hệ cho biết. Chúng tôi muốn trở lại với một điều mà quý Phật tử vừa nghe thưa thầy Siêu đề cập khi nãy là trong mỗi một cái phần đề cập như là về giới thì đề cập đến thân nghiệp và khẩu nghiệp thì chúng ta có thể hiểu được, nhưng mà khi mà nói đến phần tâm thì nói đến thân ác, tà kiến ác, nói đến tham và sân thôi, tham ác sân ác không nói đến thì đây là một điểm cũng đặc biệt thú vị. Và khi mà nói về kiến thì lại không nói đến cái thường kiến mà nói đến đoạn kiến thôi. Như chúng ta biết trong nếu chúng ta trở lại trong cái bài về thập ác, tức là mười cái ác nghiệp, thì những ác nghiệp này nó có một cái đặc tính giống nhau, tức là nó mang lại cái bất hạnh, cái đau khổ cho chúng sinh khác. Ví dụ như một người bình thường có tham, nhưng mà cái tham như thế nào đó mà nó gây ra cái thương tổn cho người khác, chúng ta thường nhìn thấy trong bản dịch như Hán gọi là tham ác. Sinh cũng vậy, ai cũng có tham có sân, nhưng mà cái tham sân được người của chúng ta thì không tính như là một khuyết điểm tại đây. Cái tham cái sân mà đến nỗi mà nó trở thành giả tâm, thì tham sân đến nỗi mà nó gây thương tổn, thì cái tham cái sân đó được xem như là một cái sự hay một cái sự bất hạnh, và sự bất hạnh về tâm. Và khi về cái kiến thì thường thường quý vị Phật tử nghe nói đến thường kiến và đoạn kiến, nhưng mà xem ra đó thì những người tin vào thường kiến lại là những người ít có phạm cái nghiệp ác hơn là như là cái người thường là người đoạn kiến. Người đoạn kiến là ví dụ tin là cha mẹ không ở nước với mình, đời sống tu tập không có cái kết quả gì hết, không có các vị sa môn, không có các vị bà la môn, không tin nhân không tin quả. Cái đoạn kiến nó sẽ dẫn con người đến cái chuyện gọi là bất chấp, có thể làm bất cứ cái gì mà chúng ta mà không có bị người khác áp đảo thì người ta cũng có thể làm được. Và ở trong lịch sử của nhân loại thì cho thấy rằng những cái thời kỳ nào mà con người tin vào đoạn kiến thì thời kỳ đó nhiều rất không biết bao nhiêu là tai ương rất là khủng khiếp. Cái gì bác chờ chút thôi chút. Đối với người trí ác nghiệp mà Đức Phật này chia thành ba phần thì sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối nói độc ác nói chia rẽ nói nhầm lẫn vô ích, ngài nói về sự kiên quyết về giới. Nhưng mà tha mát sanh ác thì ngài xem sự kiên quyết về tâm, và tà kiến ngài xem như sự kiên quyết về tri kiến, tức là kiên quyết về sự hiểu biết. Thì những cái ba điều này một người Phật tử trong đời sống bình thường, trong đời sống bình thường khi mà nói đến cái gì mà mình đối với những người xung quanh thì mình hiểu rằng nếu mà cuộc sống mình gọi là cuộc sống vô hại, cuộc sống thì mình phải có cả ba phương diện là giới, là tâm và tri kiến. Trên ba phương diện này nếu chúng ta xét cho kỹ thì tương đối là một cái giới bổn, tương đối là một cái lập trình rất là rõ ràng để cho chúng ta hành hành trì. Và cái đời sống của chúng ta thì phải nói rằng con người sống với nhau hay nhìn nhau qua những điều mà chúng ta gọi là ưu là khuyết điểm. Nhưng mà khi nói đến ưu và khuyết điểm thì theo những Phật tử thì người ta hay nói đến cái gì, người ta hay nói đến người này là giỏi về mặt này hay dở về mặt kia, hay là có sở trường hay sở đoản, hoặc giả là ưu điểm là gia thế hay là giàu nghèo. Nhưng mà cái nhìn của Đức Phật thì một người mà gọi là có nhiều ưu điểm, nhiều khuyết điểm thì dựa vào ba phương diện này: giới, tâm địa và tri kiến. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rất rõ giới hạnh là gì, tâm địa là gì, tri kiến là gì. Chúng tôi lấy một ví dụ như nếu quý vị sống được một người mà gọi là tâm địa tốt thì ở đây dựa trên bài kinh này có nghĩa là cái tâm người đó không có quá nặng về tham, không quá nặng về sân. Chúng ta không có nên nói rằng một cái người mà bình thường là phải hoàn toàn không có tham, hoàn toàn không sân. Hoàn toàn không tham, không hoàn toàn không sân chỉ có bậc thánh mới là hoàn toàn không tham, hoàn toàn không sân. Bậc thánh hoàn toàn giải thoát. Nhưng mà với phạm nhân của chúng ta thì chúng ta thấy rằng có những người cái tham của họ nó rất là nổi bật. Ví dụ như họ luôn luôn có nhiều cái giả tâm hay là nhiều cái làm thế nào mà bằng cái lòng tham của họ đạt được cho bằng được cái ý muốn, và họ gây bao nhiêu cái đau khổ cho người khác bởi do cái lòng tham của mình. Tâm sân cũng vậy, có những người cái tính họ hay phẫn nộ, tính họ hay sân hận và phẫn nộ đến nỗi mà ai ở gần họ cũng nóng nảy hết. Chúng ta thường thấy những người đó, thì cái người mà nặng quá nặng về tham, quá nặng về sân như vậy gọi là sự khiếm khuyết về tâm địa. Rồi cái sự khiếm khuyết về tri kiến, con người sống trên đời này tối thiểu thì cũng phải có được cái khả năng để cũng phải có một cái tối thiểu cũng phải có một cái sự nhận thức về nhân quả. Mình sống lâu trong cuộc đời nó có những gì đôi khi không biết pháp mới gọi là biết Phật pháp mà gọi biết tương tận, hay là mình phải có thiên nhãn thông thì mình mới thấy được đâu là nhân đâu là quả. Mà nhiều khi chưa thực tiễn, có những người họ sống một cách rất là tỉnh táo, họ nhận ra rằng trong cuộc sống này nhân quả nó được hiện hiện qua nhiều cách. Nói về điểm này thì chúng ta phải nhận rằng cái văn hóa Việt Nam có cái ưu điểm rất lớn, là một cái người không có học, một người sống ở miền quê xa xôi, hay là một người mà cuộc đời ít đụng cái sách vở, ngay cả không biết đọc sách, không biết chữ gì nữa, thì cái nhìn về nhân quả của những người này tương đối là rất là phải chăng. Ví dụ như mình làm thì được vui, làm ác thì gặp quá khổ, hay là một người sống mà thất đức thì thường thường đời sau gặp nhiều cái con cái gặp nhiều cái khổ đau và bản thân gặp nhiều cái hiểm nạn vân vân. Những cái nhìn cái cách nhân quả đó nó lợi lạc rất là nhiều. Quý Phật tử Quan Hỷ giúp cho chúng tôi một chút việc là bây giờ thì chúng tôi cần lên xe để đi. Khi chúng tôi lên xe thì chúng tôi sẽ trở lại. Nhưng mà chúng tôi muốn nhờ quý Phật tử trong Rung Quan Hỷ đọc lại cái bài kinh này. Trong lúc mà quý Phật tử được đang đọc, chúng tôi lên xe và chúng tôi sẽ trở lại ngay để tiếp tục bài giảng và thảo luận hôm nay với quý vị. Chúng ta luôn nghiệm về những này, tại vì nếu chúng ta nghiệm bài học này cho kỹ thì quý vị sẽ thấy rằng trong đời sống hàng ngày chúng ta có rất là nhiều cái trường hợp trong cái sự tự lượng về cái ưu và khuyết điểm bản thân cũng như ưu và khuyết điểm người khác hết sức lợi lạc. Xin quý Phật tử Quan Hỷ giúp chúng tôi đọc lại một bài kinh này một lần nữa. Thì chúng tôi bước lên xe, chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng ngày chủ nhật. Xin quý vị Quan Hỷ giúp chúng tôi chút. Kính thưa quý vị, chờ đợi trong giây lát. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin thưa rằng tại vì hầu hết chư tăng là đều vừa qua mấy ngày tu tập độ làm thánh nhân hành đầu đà, chúng tôi cũng mới có thức hai đêm trong mấy ngày qua. Do vậy hôm nay nhiều vị giảng sư không vào trung tâm và chúng ta cũng có một chút vấn đề kỹ thuật, chúng tôi phải đi Orlando bây giờ thưa quý vị. Nhưng mà ngay khi lên xe chúng tôi sẽ chúng tôi sẽ trở lại với quý vị, mong chị đang gửi phước điện bằng ý thông cảm cho.
Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, con xin phép được tập đại phần chánh văn khiếm khuyết và viên mãn. Này các tỷ kheo, có ba sự khiếm khuyết này. Thế nào là ba? Khiếm khuyết về giới, khiếm khuyết về tâm, khiếm khuyết về tri kiến. Và này các vị kheo, thế nào là khiếm khuyết về giới? Ở đây, này các vị kheo, có người sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Này các vị kheo, đây gọi là khiếm khuyết về giới. Và này các vị kheo, thế nào là khiếm khuyết về tâm? Ở đây, này các vị kheo, có người tham lam với tâm sân hận. Này các vị kheo, đây gọi là khiếm khuyết về tâm. Và này các vị kheo, thế nào là khiếm khuyết về tri kiến? Ở đây, này các vị kheo, có người có tà kiến, có tri kiến điên đảo, không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có cúng tế, không có quả dị thục trong các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh. Ở đời không có các hàng sa môn, bà la môn chánh hướng, chánh hạnh. đã tự mình với thắng trí giác ngộ và truyền dạy lại cho đời này đời sau. Này các vị kheo, đây gọi là khiếm khuyết về tri kiến. Do nhân khiếm khuyết về giới, này các vị kheo, các loại hữu tình sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do nhân khiếm khuyết về tâm, này các vị kheo, các loại hữu tình sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do nhân khiếm khuyết về tri kiến, này các vị kheo, các loại hữu tình sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Niệm pháp này, này các vị kheo, là ba khiếm khuyết. Này các vị kheo, có ba viên mãn này, thế nào là ba? Viên mãn về giới, viên mãn về tâm, viên mãn về tri kiến. Và này các vị kheo, thế nào là viên mãn về giới? Ở đây, này các vị kheo, có người từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các vị kheo, đây gọi là viên mãn về giới. Và này các vị kheo, thế nào là viên mãn về tâm? Ở đây, này các vị kheo, có người không tham lam, không có, đây gọi là viên mãn về tâm. Và này các vị kheo, thế nào là viên mãn về tri kiến? Ở đây, này các vị kheo, có người có chánh kiến, không có tri kiến điên đảo, có bố thí, có lễ hy sinh, có cúng tế, có quả dị thục trong các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sân, ở đời có các hàng sa môn, bà la môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình với thắng trí, giác ngộ, và truyền dạy lại cho đời này, đời sau. Này các vị kheo, đây gọi là viên mãn về tri kiến. Do nhân viên mãn về giới, này các vị kheo, các loại hữu tình sau khi thân hoại hạn chung sanh vào cõi thiện.
Xin lỗi em chỉ tính hành vì có lẽ là thấy ở trong rừng đang thấy thì đưa tài nghĩ rằng tính hành không có thấy nên đã cắt đứt cái bài đọc. Tính hành quan hệ cho bởi vì sư vừa rất biết trở vào nên chúng ta phải tranh thủ để giảng. Chưa xong cái bài học ngày hôm nay, mặc dù có nít cái trùng rung và các vị khác thì không có mặt, chỉ còn có mình sư duy nhất ở trong cuộc đời này thôi. Cho nên nếu như mà nó rét mít đôi ba lần thì chắc có lẽ là chúng ta cũng hết giờ học. Giờ đây chúng ta tiếp tục cái bài học. Khi nãy chúng tôi có kể về cái câu chuyện của một vị, của hai vị tỳ kheo, một vị hành động thả con nai, thì cái hành động đó, cái tâm thiện đó khiến cho giới của vị này không bị hoại, không bị hư hỏng, không bị suy sụp. Còn khi mà một vị tỳ kheo thả con heo rừng và với cái tâm sân hận thù quán với người thợ săn nên thả con heo rừng mồi của thợ săn đó thoát khỏi bẫy sập. Với cái tâm bất thiện như vậy khiến cho giới bị hoại, giới bị suy sụp, giới bị khuyết điểm. Thì ở đây cho thấy rằng là thân hành ác và khẩu hành ác chính là do tâm hành bất thiện mà ra. Cho nên khiếm khuyết về tâm nó sẽ ảnh hưởng đến khiếm khuyết về giới. Hãy người mà khiếm khuyết về giới thì cũng có nghĩa là người đó đang bị khiếm khuyết về tâm. Chúng ta phải hiểu như thế. Còn về cái trường hợp mà tại sao nói đến giới thì chỉ có thân khẩu, thì cái trường hợp đó chúng ta nên hiểu theo cái cách được chúng tôi đã trình bày. Còn một trường hợp nữa là khi nói đến tâm, tại sao chỉ đề cập đến tâm tham và tâm sân thôi. Khi một người có tánh tham lam, có tâm sân hận thì như vậy được gọi là suy sụp về tâm hay là khiếm khuyết về tâm. Nhưng mà tại sao không nói đến si? Thì ở đây thưa quý vị, si là một cái trạng thái mê mờ, dốt nát bụi lược. Cho nên nếu mà người này chỉ bằng cái tâm si á, người đó không có thể hành động được. Nếu như người mà không phải si phối hợp với tham, không phải si phối hợp với sân, thì si đó nó không có làm được cái việc gì á. Bởi vậy cho nên si mà nó chỉ khởi lên với cái tâm phóng dật, với cái trạng thái phóng dật, thì như vậy ngay cả như cái tâm mà tạo nghiệp tái tục cũng loại trừ ra cái tâm si phóng dật nữa. Chúng ta phải hiểu như thế. Cho nên ở đây nói những cái gì quan trọng thì nói, cái gì chủ yếu thì mới nói, còn cái gì mà nó chỉ là phụ thuộc thôi thì không cần phải đề cập đến. Cũng như khi mà người ta nói một người chủ nhà, ông cha ông nói với mấy đứa con, hay là nói người vợ hãy nấu cơm ăn, thì là chúng ta phải hiểu rằng trong đó nấu một bữa cơm có nghĩa là nấu một nồi cơm, rồi nấu một nồi canh hay là luộc rau, rồi thêm đồ kho nữa chứ. Không lẽ nấu, nghe nói như vậy tưởng rằng ông ta chỉ kêu nấu nồi cơm thôi. Không phải như thế. Có những nguyên từ mà xài đại diện mà chúng ta phải hiểu tất cả từ khác. Cũng như khi mà Đức Phật nói đến một người có tâm tham lam, là biết rằng có si đi kèm với tâm tham rồi đó. Người có cái tâm sân hận thì biết là có tâm si đi kèm rồi đó. Bởi vì trong ví dụ pháp 12 tâm bất thiện đó, thì 8 tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Tâm tham sanh khởi bao giờ nó cũng có nhân tham và nhân si. Tâm sân sanh khởi cũng có nhân tham và nhân si. Cho nên ở đây mặc dù đề cập đến hai, mà chúng ta phải hiểu là có 3 cái căn phiền não ở trong đó, 3 cái gốc phiền não ở trong đó. Rồi lại nữa thưa quý vị, khi mà đề cập đến cái vấn đề chi tiến, được gọi là kiến hoại hay là suy sụp về kiến, hoặc là khiếm khuyết về kiến, ở đây là Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, thế nào được gọi là khiếm khuyết về chi kiến. Ở đây này các tỳ kheo, có người có tà kiến, có chi kiến điên đảo, không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có cúng tế, không có quả dị thục trong các thiện nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại quá sanh ở đời, không có các hàng sa môn và la môn chánh hướng chánh hạnh, đã tự mình với thắng trí giác ngộ ở đời này, đời sau và truyền dạy lại. Này các tỳ kheo, đây gọi là thiếu khiếu đức chi kiến, tức là người mà cái chi trí nó họ rơi vào những cái điều này đó thì mới gọi xa rời những cái thiện pháp và làm các cái bất thiện pháp. Tại sao xa rời những thiện pháp? Ở đây thưa quý vị, thường kiến là chấp có, chấp hữu, hay là chấp một cái gì đó thường còn bất biến. Nhưng mà đối với thường kiến, thí dụ như một người họ cho rằng cái linh hồn sẽ dẫn đi tái sanh từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, thân thì thân tứ đại thì hoại, nhưng mà cái linh hồn là bất hoại, thì như vậy họ rơi vào cái tình trạng gọi là thường kiến. Nhưng mà trong cái thường kiến đó, nó không đến nỗi nguy hiểm, bởi vì họ còn tin có đời này, tin có đời sau, họ còn tin có các loại quá sanh, họ còn tin có hành vi thiện ác có quả báo. Ví dụ như có người vì không hiểu địa báo cho nên họ nói ở đời ráng mình tích đức làm thiện, là bởi vì mỗi khi mình làm được điều thiện gì thì có thần thánh ghi nhận, biết được, ghi chép rõ ràng, để khi mà chết sanh xuống địa ngục thì người ta sẽ luận về cái thiện pháp, cái đạo hạnh đó, người ta trừ bớt đi những cái lỗi lầm, vân vân. Thì như vậy tất cả những cái quan điểm đó đều gọi là tà kiến, mà thuộc về thường kiến. Nhưng mà cái thường kiến đó nó cũng không đến nỗi nguy hiểm, bởi vì một người mà họ còn tin như vậy họ cũng sợ, họ không dám làm ác, bởi vì làm ác thì sợ người ta ghi chép, người ta kết án ở dưới địa ngục lần sau. Cho nên người đó họ cũng làm các cái việc thiện, từ bỏ những điều ác. Rồi chính vì ý nghĩa đó mà khi đề cập đến vấn đề là hư hỏng chi kiến hay là hoại chi kiến, hoặc là khiếm khuyết chi kiến, là Đức Phật Ngài chỉ đề cập đến 10 điều gọi là nắc khi qua đá, tức là hư vô kiến, không tin có đời này có đời sau, không tin các lợi quá sanh, không tin hành vi việc ác của báo, vân vân, không tin có ân đức của cha, ân đức của mẹ. Thì như vậy người mà họ sống vô thần cái kiểu đó đó, thì như vậy mới là nguy hiểm. Họ đưa đến một cái trạng thái là họ giết người không gom tay, họ trộm cắp của người khác mà họ không hề xót xa, vân vân. Thì như vậy cái thiếm khuyết mà nó nguy hiểm đó, tức là phải đề cập đến vấn đề này. Chứ còn thí dụ như bây giờ ở trong nhà chúng ta, cái thiếu thốn mà nó làm cho chúng ta đói đó, tức là thiếu cái hũ gạo kìa, mới đáng sợ. Chứ còn thí dụ như ở trong tủ chén của chúng ta, trong cái tủ lạnh của chúng ta, nó thiếu một vài thứ trái cây chẳng hạn, thì cái điều đó cũng gọi là thiếu, nhưng mà cái thiếu đó nó không đến nỗi nguy hiểm, nó không đến nỗi làm chúng ta đói. Mà ở trong nhà mà thiếu cái hũ gạo, hoặc là hũ gạo trống trơn đó, thì cái trường hợp nó này mới là đáng lo ngại. Chứ còn thiếu trái cây hay là thiếu một chút ít đường, sữa gì đó, thì cái điều này bất quá là chúng ta không được ăn những cái thức thôi, mai mốt chúng ta ăn lại, nhờ tìm kiếm cũng dễ. Nhưng mà thiếu gạo tức là chứng tỏ rằng cái nhà đang nghèo á, phải ăn từng bữa phải đi dai đi mượn người ta từng lon gạo, thì cái đó mới nguy hiểm. Còn như vậy thì ở đây chúng ta phải hiểu là trong những cái loại chi kiến, những cái loại tà kiến, thì thiếu thì khiếm khuyết, mà khiếm khuyết về chi kiến thuộc về người mà chấp thủ tà kiến đó, thì cái trường hợp chấp thủ đoạn kiến hay là hư vô kiến, thì trong trường hợp này mới là sợ. Cho nên ở đây vì cái lý do này mà đề cập đến tại sao một người mà họ chấp thủ cái tà kiến thuộc về đoạn kiến, thì người đó mới được xem như là hoại chi kiến. Như vậy thì ở trong ba điều mà chúng tôi vừa trình bày cho quý vị nghe đó, tức là hoại là hủ bại về giới, hủ bại về tâm, hủ bại về chi kiến, thì ba điều này Đức Phật đã nói như thế nào thì chúng ta phải hiểu rằng như thế đó là Đức Phật Ngài đã biết rõ và Ngài đã cân nhắc, Ngài văn nghĩa cụ túc, chứ Ngài không có nói thiếu được. Nếu mà như kẻ phàm phu chúng ta cứ cho rằng cái đó là thiếu rồi chúng ta lắp thêm thì nó sẽ dư. Cũng như chúng ta thấy về giới, không sát sanh, không trầm cấp, không tài dâm, cũng không nói dối, không nói năm thập, không nói đổ ác, không nói vết. Chúng ta nghĩ giới vậy, chúng ta thêm cái ý không tham ác, không sân ác, không tạm kiến ác. Thì trong trường hợp này chúng ta rơi vào cái tình trạng, chúng ta rơi vào cái tình trạng kia. Nó dư ở cái phần mà tâm. Thì ở đây thưa quý vị, trong ba cái điều mà khuyết điểm đó, bây giờ quý vị cố gắng quý vị nhớ dùm cho cái điểm này. Ở trong thập ác nghiệp, nghĩa là thập bất thiện nghiệp đạo đó, trong thập bất thiện nghiệp đạo là 10 điều mà thuộc về bất thiện. Bất thiện nghiệp là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đâm thập, nói độc ác, nói vô ích, nhận dí, tham ác, sân ác, tà kiến ác. Thì bây giờ trong 10 điều đó đó, hãy chúng sanh sống với 10 điều đó thì gọi là bị khiếm khuyết ba điều. Đức Phật phân rõ ràng từ sát sanh cho đến nói những lời đâm thập, nói những lời vô ích. Sao bảy điều đó, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói năm thọc, nói độc ác, nói vua, chẳng dí, bảy điều đó đó, người nào mà sống như thế, có cái trở hành như thế thì được gọi là hủ bại về giới hay là tiến tiếp về giới. Rồi người nào mà có cái tâm tham ác, sân ác, tức là tham lam và sân hận, thì như vậy gọi là hủ bại về tâm, hoại về tâm. Còn người nào mà có tà kiến án, tức là không tin đời này, không tin đời sau, không tin nghiệp thiện ác quả báo vân vân, thì như vậy người đó rơi vào cái tình trạng gọi là đoạn kiến. Thì cái điều thứ 10 ở trong thập thiện, thập bất thiện nghiệp đạo, điều thứ 10 đó vi phạm thì được gọi là hữu bại được chi kiến. Chúng ta nhớ rõ vậy đi. Thì nói đến cái việc mà chúng sanh tạo 10 cái bất thiện nghiệp đạo, thân 3 khổ 43 đó, 10 thì trong 10 cái đó đó được xếp loại ra, được kê khai đó, thì có 7 điều thuộc về giới, 2 điều thuộc về tâm và 1 điều thuộc về tri kiến. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Khi mà học Phật pháp của chúng ta có, chúng ta nắm bắt được cái mấu chốt đó, thì chúng ta dễ nhớ lắm thưa quý vị. Rồi quý vị cũng nên thông cảm là vì hôm nay tôi trong room không có giảng sư, một mình chúng tôi phải duy trì cái buổi sinh hoạt, nên do đó chúng tôi phải nói hơi dài chút xíu, chúng tôi nói dài mất thời gian của quý vị chút xíu. Hy vọng rằng cho đến khi nào Thượng Tọa Giác Đẳng có thể trở vào trong room được thì lúc đó quý vị báo cho chúng tôi một tín hiệu để chúng tôi kết thúc cái bài giảng. Còn bây giờ thì chúng tôi cứ tiếp tục. Thưa quý vị, Thượng Tọa Giác Đẳng đang có những bài rất là quan hỷ. Nhưng mà bây giờ thì xin phép Thượng Tọa cho chúng tôi nói thêm một chút về ba cái chữ viên mãn. Ba cái chữ viên mãn. Hãy mà chúng ta hiểu được ba cái chữ khiếm khuyết về giới, về tâm, về kiến, thì đó là một cái sự hành động theo thập bất thiện nghiệp đạo, theo 10 bất thiện nghiệp đạo. Thế thì khi nói đến ba cái sự viên mãn về giới, viên mãn về tâm, viên mãn về tri kiến, thì chúng ta phải hiểu đó là sống theo, hành động theo thập thiện nghiệp đạo, gọi là Akusala, gọi là Kusala Kamma Pathak. Bởi vì thập thiện địa đạo tức là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu, từ bỏ nói dối nói đâm thật, từ bỏ nói độc ác, từ bỏ nói vô ích. Khi mà từ bỏ bảy điều đó thì được gọi là thành tựu giới. Từ bỏ tham ác sân ác thì đó được gọi là thành tựu về tâm hay viên mãn về tâm. Và từ bỏ tà kiến để có chánh kiến thì như vậy gọi là thành tựu về tri kiến. Có ý nghĩa như thế thưa quý vị. Cho nên ở trong cái bài học này vừa đọc qua thì chúng ta thấy hầu như là hình như là Đức Phật là thiếu, ngài thiếu chỗ này hay thiếu chỗ khác. Nhưng mà khi chúng ta đưa một cái đề tài chung nhất là thập thiện nghiệp đạo hay là 10 bất thiện nghiệp đạo thì chúng ta sẽ thấy ở đây là Đức Phật ngài phân tích như vậy, ngài liệt kê như thế, ngài sắp xếp như thế là đâu vô đó đầy đủ. Vì giới thì ngài lấy 7 điều, về tâm thì ngài lấy 2 điều, và về tri kiến thì ngài lấy 1 điều cuối cùng, gọi là 7, 2, 9 cộng 1 là 10, như vậy là đủ quá rồi. Đó là ý nghĩa mà chúng ta cần phải thọ trì để chúng ta vừa hiểu rõ được ý nghĩa Phật ngôn mà chúng ta lại dễ nhớ nữa. Và điều đó sẽ khiến cho chúng ta có nhiều cái sự quan hỷ. Cho nên bài học hôm nay đó, chúng ta có nhiều điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Ở đây chúng tôi xin kết thúc lại là khi mà chúng ta đánh giá một người khác một cách xác đáng đó, thì chúng ta phải nhìn vào 3 phương diện: giới, giới hạnh, tâm địa và tri kiến. Cái giới hạnh của người đó, thân khẩu có ác độc hay không, tâm địa người đó là người tham lam hay sân hận có hay không, và tri kiến của người đó thuộc về chánh kiến hay là tà kiến, chúng ta phải đánh giá như thế. Cái điều thứ hai mà chúng ta phải lưu ý, 3 chi pháp mà giới hạnh, tâm địa và tri kiến ở đây là bao gồm có 10 thập thiện nghiệp đạo hay là thập bất thiện nghiệp đạo hay gọi là thập ác. Những điều mà chúng tôi đã trình bày để cho quý vị thấy như thế. Và điều thứ ba mà chúng ta cần phải lưu ý trong bài học này, những pháp này chúng ta đừng nghĩ rằng đó là những cái điều rất là bình thường mà phải được xem như là những cái pháp thường được đề cập đến đó như là những nguyên nhân chính để dẫn đến cái sự tái sanh ở trong tương lai tốt hay là xấu, hạnh phúc hay là đau khổ, cũng tùy thuộc vào 3 cái điểm này, tức là tùy thuộc vào giới hạnh về tâm địa và tri kiến, hay là chúng ta tùy thuộc vào thiện nghiệp đạo hay là bất thiện nghiệp đạo. Điều đó chúng ta phải chú ý. Thì đây là ý nghĩa của bài pháp ngày hôm nay mà chúng tôi điều khiết cho Đức Tự Quyền để giảng. Và bây giờ thì rất là quan hỷ đã có Thượng Tọa Giác Đẳng trước máy, xin được cung thỉnh Thượng Tọa trở lại điều họp phần thảo luận. Nam Mô Bụt Thầy.
chưa tính đức kinh nghiệm của thượng tọa đó. Dạ quý vị, dạ vừa nêu lên một câu hỏi với thầy giáo tiến sĩ đó, thì tôi có nghĩ nhớ lên một điểm là khi mà học Phật pháp ấy, có nhiều người họ học họ chỉ là triết lý là lang mang thôi, tức là học chúng ta học từ cái suy tư này qua suy tư kia, nhưng mà khi mình học bằng những con số, chúng ta là pháp số đó, thì cái pháp số đó, nó có lợi ích gì cho việc học Phật pháp? Xin thầy kết luận.
Nam mô Phật Thầy. Hãy kết bạch chư tôn đức kính thưa quý vị. Và xin cảm ơn thượng tọa, cảm ơn quý vị đã báo cho biết và nghe rõ. Ở đây chúng ta học Phật pháp mà học theo cái cách pháp số, đó có lợi ích gì? Nó cũng có hai vấn đề, là đối với một số người có lợi ích và một số người không có lợi ích, chứ không phải là có lợi ích hết tất cả. Bởi vì mỗi người sẽ phù hợp với một cách học, sẽ phù hợp với một cách học. Nói theo đa phần và nói theo cái cách nhìn của chúng tôi cũng như cái sở thích của chúng tôi, thì cái học pháp số nó có bốn điều lợi ích trong cái việc mà chúng ta học kinh điển. Cái lợi ích thứ nhất là khi mà chúng ta học pháp có nhiều chi, phần một chi, hai chi, ba chi, bốn chi, một điều, hai điều, ba điều, bốn điều, năm điều. Khi mà chúng ta học phân ra từng điều pháp hay là từng chi pháp như vậy đó, cái lợi thứ nhất là giúp cho chúng ta phân định rõ ràng ý nghĩa của pháp biệt lập, cái nào ra cái đó, chi nào ra chi nấy. Thời như vậy chúng ta sẽ cảm thấy lý thú, cái lợi thứ hai trong cái việc mà chúng ta học kinh điển, mà chúng ta học qua pháp số, sẽ giúp cho chúng ta làm được một cái hệ thống, chúng ta hệ thống hóa về kinh điển. Không phải bây giờ chúng ta mới có vấn đề này, mới có cái giáo trình này, mà ngay cả thời Đức Phật, tôn giả Sariputta là vị thượng thủ thiên văn đệ nhất, vì trí tuệ đệ tử của Đức Phật, ngài cũng đã làm cái công việc đó. Khi mà ngài thuyết hai bài kinh Sanghiti Sutta, kinh Phúng Tụng và kinh Dasutara Sutta, trong là kinh thập thượng, ngài đã làm cái công việc này. Và quý vị biết rằng ngài sắp xếp ở kinh Phúng Tụng thì ngài nêu lên cũng là một pháp hai pháp, những cái loại một pháp, loại hai pháp, loại ba pháp, loại bốn pháp, những đề tài mà thuộc năm chi, đề tài thuộc 16 chi, những đề tài thuộc 7 chi, 8 chi, những đề tài thuộc 9 chi, những đề tài thuộc 10 chi và những đề tài nhiều hơn thế nữa. Đó là kinh Phúc Tụng. Nhưng mà ở trong bài kinh Thập Thượng đó, thì ngài lại có cách làm khác nữa. Tức là giáo lý của Đức Phật ngài phân ra là 10 đề tài, 10 chủ đề. Đa tác dụng pháp cần phải tu tập, cần phải được đoạn trừ. Một pháp cần phải biến tri, một pháp thuộc phần hạ liệt, thuộc phần thủ thắng, một pháp có thể nhập, một, những pháp mà thuộc về cái chủ đề là cần phải được tác chứng, cần phải được sân khởi, vân vân. Và mỗi một chủ đề như vậy bắt đầu ngày nêu ra những cái chi pháp, ví dụ như chủ đề về cái pháp cần phải tu tập, thì ngày nói rằng có một pháp cần phải tu tập, có hai pháp cần phải tu tập, có ba pháp cần phải tu tập, pháp tu tập nó có bốn là như thế này, pháp tu tập nó có năm chi là như thế này, pháp tu tập nó có sáu chi là như thế này, pháp tu tập nó có bảy chi là như thế này, có tám chi là như thế này, có chín chi, có mười chi là như thế này. Rồi pháp cần phải biến đi, rất là biến đi, nói thêm một chi, nói thêm hai chi, ba chi, bốn chi, năm chi, sáu chi, bảy chi, tám chi, chín chi, mười chi. Thì như vậy trong suốt một cái bài kinh gồm có những cái chủ đề dài như thế, nhưng mà nhờ xếp theo hệ thống pháp số, hệ thống được như vậy thì chúng ta dễ nhớ vô cùng, chúng ta dễ nhớ vô cùng. Cho nên đó là cái điểm thứ hai, cái lợi ích của chúng ta là giúp cho chúng ta hệ thống hóa được, được kinh điển. Cái lợi ích thứ ba tức là khi mà chúng ta học pháp số, nhất là cái lợi ích cho cái người học kinh điển, nhất là cái vị pháp sư, vị giảng sư, thì cái lợi ích là pháp của Đức Phật là 84.000 pháp môn. Nếu như mà không có cái hệ thống pháp số từ pháp một chi, hai chi, ba chi, bốn chi, năm chi, thì chúng ta biết cái chỗ nào để mà thuyết, vị giảng sư hay pháp sư không biết lấy cái gì để mà thuyết. Do đó cho nên khi mà đưa ra cái tình trạng, đưa ra cái hệ thống pháp số, thì vị pháp sư đó hôm nay thuyết hai chi, rồi bữa khác ở chỗ khác chúng ta thuyết ba chi, bốn chi, năm chi, tùy theo cái thời gian dài hay ngắn mà ban tổ chức mà cho phép. Thời như vậy đó sẽ giúp cho vị pháp sư có những đề tài rõ ràng, Phật ngôn Đức Phật dạy vậy, không phải là thiếu sót. Bây giờ thời gian ngắn quá, nếu chúng ta thiết tràn văn đại hải thì sẽ mất thời gian. Bây giờ chúng ta lựa ít hơn, thí dụ chúng ta nói có hai pháp làm cho xinh đẹp, gọi là sopanat karanat sankottanat, tức là pháp làm cho xinh đẹp, tức là cái sự kham nhẫn khanh ti và nghiêm chỉnh surachat. Chúng ta chỉ nói có hai chi thôi, nhưng mà đã đủ, là bởi vì Đức Phật ngày thuyết pháp lúc đó ngài cũng nêu có hai chi pháp này, mà hai chi pháp rồi chúng ta đủ. Đủ cái thời gian để mà chúng ta trong cái thời hạn ngắn thì chúng ta chỉ thuyết hai chi như vậy. Cái trường hợp thứ ba, cái lợi thứ ba tức là rất dễ để cho chúng ta khi đem nói dần thuyết giảng. Và cái lợi thứ tư nữa thưa quý vị, là ở đây khi mà chúng ta học kinh điển qua pháp số, chúng ta học kinh điển qua pháp số, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái sự so sánh pháp, giúp cho chúng ta trong cái sự so sánh pháp. Và khi mà chúng ta so sánh được thì chúng ta thấy nó lý thú vô cùng. Chẳng hạn như trong bài học ngày hôm nay, khi mà nói cái chung á, thì chúng ta nói có ba chi là giới hạnh, tâm địa và chi kiến. Nhưng mà chúng ta nói cái riêng lẻ đó, thì giới hạnh ở đây là được đề cập đến bảy pháp, tức là có bảy thiện nghiệp và bảy bất thiện nghiệp, thiện nghiệp đạo. Rồi khi nói đến tâm, tâm địa thì ở đây có hai chi pháp, tức là tham ác, sân ác, Còn khi mà chúng ta nói đến tri kiến thì chỉ có một cái tri pháp thôi. Và như vậy khi mà chúng ta phân ra như thế được rồi, thì cái chuyện mà chúng ta học để mà nhớ được cái tri pháp đó, nó không phải là chuyện khó nữa chứ gì. Cho nên theo kinh nghiệm bản thân của chúng tôi đó, thì cái việc mà chúng ta học pháp số, nếu mà chúng ta là người thiện xảo trong cái việc mà chúng ta phân tích và hệ thống lại, thì pháp số sẽ giúp cho chúng ta có nhiều điều rất là đặc biệt. Ở đây thưa quý vị, nếu như mà không có cái hệ thống pháp số mà phải giảng giải ra và phải ghi chép hết bài kinh này đến bài kinh khác liên tục với nhau, thì cái quyển Kho Tàng Pháp Học của chúng tôi soạn ra đó, chắc có lẽ là nó dài dài lắm, như là cái bộ kinh tạng này. Nhưng mà khi có cái hệ thống pháp số thì chúng ta nêu lên là đề tài này có 7 chi pháp, là đề tài kia là có 5 chi pháp, là chúng ta kê khai như thế thì dễ quá. Cho nên ở đây là điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị nhân cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu, pháp số có lợi gì trong cái việc học kinh điển. Chúng tôi xin trả lời như thế. Nam Mô Bổn Thầy nhé.
Quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Nếu được nghe được, quý vị ở trong 10 cái điều mà chúng ta gọi là tà kiến ở đây đó, quý vị sẽ Phật tử sẽ tìm thấy rằng tất cả đều là như lời chúng ta đề siêu nói là đoạn kiến, tức là những người không có cái niềm tin, ví dụ như chết là không có tái sinh, hành vi thì ác không hòa báo, từ đó họ sinh ra rất là nhiều cái quan niệm trong hiện tại, như là cha cũng không có ơn với mình, mẹ không có ơn với mình, họ có quan niệm là giống như cha mẹ vì cái sự thương yêu ham muốn dục dục mà sinh ra con. Thì ngài nghĩ rằng cái sự thờ phượng có cái cách mê đúng, Nhưng mà Ngài để ý là nhân chúng nào ở đâu mà có sự thờ được chư thiên như vậy, cái tâm địa họ hiền hết, họ ít có tạo những cái ác nghiệp, những ác nghiệp mà nhờ tội ác, và Ngài nói cái tỷ lệ tội ác nơi đó có rất là thấp. Lý do tại sao? Vì lý có người sót thiên liên nghĩ đến những cái gì mà quốc mặt thì con người sống biết tự chế. Và đặc biệt những cái gọi là cung cha hay là lễ cúng dường đó, như là con người mình cúng dường tương đăng hoa quả, quốc giả là quý vị tự thấy nhiều khi ở bên Việt Nam của chúng ta xưa những người ở rất là nghèo, tuy nghèo cũng đáng để sắm sửa bông hoa trái cây nhang đèn để thờ cúng. Cái sự thờ cúng như vậy đó, nó là một sự hy hiến. Ở đây người ta nói là hy sinh, nhưng mà thật ra nó là một sự bộc hiến hay là hy hiến. Có nghĩa là mình sống mình có nghĩ đến những cái giá trị thiêng liêng cao cả, và mình có cúng dường. Thì sự cúng dường này đó, thứ nhất là nó làm cho cái bản ngã của mình nó giảm xuống đi. Thứ hai nữa đó là nó làm cho con người mình có một cái sự cảm động ở trong cái ngôn ngữ, cái lời nói về ý nghĩa. Và điều thứ ba thì thưa quý vị, chính điều này nó làm cho cái văn hóa mình trở nên đẹp. Trong một bài kinh khác là kinh bài kinh chúng ta gọi là kinh Đại Bát Niết Bàn đó, thì Đức Phật Ngài cũng có nói rằng dân tộc Quách Chi đó, những dân tộc nào mà thường nuôi tới các cái đền thờ miếu mạo đó thì cái dân tộc đó còn hưng thịnh. Những cái đền thờ miếu mạo á, nó không chỉ giá trị văn hóa mà nó còn có giá trị về tâm linh. Và đối với nền văn hóa Việt Nam của chúng ta ngày xưa thì chúng ta nhớ rằng cái thời nào mà dân chúng trong làng xã thường có những cái chuyện như là cúng đình hay là như đến đình chùa. Chúng ta nhớ rằng là đọc nhiều sách xưa người ta nói đến hai chữ là đình và chùa. Ở trong các làng xã thì là những nơi mà dân chúng đưa tới cúng tế, thì thật sự cái nền văn hóa làng xã nó rất là mạnh. Dân ta có được sự gắn bó với chùa, tế tự không tính có lễ hy sinh, tức là không có sự cúng dường, không có tế lễ đó khi đưa tới vị thần ra, thì đời sống con người càng ngày càng trở nên nó giống như cái chuyện mà chúng ta gọi là rất là hiện sinh. Con người sống không biết trời đất là gì, con người sống không biết hiện chi niềm tin về nhân quả là gì, thì con người càng ngày càng trở nên tàn nhẫn, trở nên tàn nhẫn với chính mình và trở nên tàn nhẫn với chính mình. Thật ra thì những cái việc cúng tế nó có những cái đẹp lắm. Chúng tôi nhớ rằng đi về các quốc gia đó, người ta thường có những cái như là đem gương đăng hoa quả đến những nơi thờ phượng để cúng kiến lễ bái, thì chúng ta có thể tìm thấy là những người này họ sống một cái phương diện nào đó rất là đẹp về cuộc sống. Có nhiều người có mình là cuộc đời tôi có cuộc đời không phải có cái thiên liên, thì những người này họ không có làm những việc nó quá đáng thì tội ác. Do vậy chúng ta phải nhìn vào 10 điểm mà Đức Phật dạy ở tại đây, thì rõ ràng là 10 cái gọi là cái tiêu chí được lợi lạc, cái lời tiêu chí được tin lạc này là những người đó biết có cái niềm tin, nhưng trong cái tin là tin tệ tâm đức. Cái tin tâm đức chúng ta đọc kỹ chúng ta thấy rằng Ubiyasi có cái niềm tin đã kiến là không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có báo. 10 điều mà chúng ta nói trong bài kinh hôm nay nó cũng tương ứng với 3 điều mà chúng ta vừa nói. Và do vậy trong cái thời đại nào mà con người sống nặng về chi vật, con người không biết tin vào nghiệp báo, không biết tin vào hóa sanh, hành vi thiện ác không có báo, thì những lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng nó có tạo ra vô số cái bi kịch của con người. Bây giờ thì xin được trở lại với thực tập thời xưa. Hôm nay không biết là thực tập thời xưa có nghe được không, bởi vì đang đi ở ngoài đường. Và thực tập thời có nghe được không, nếu thực tập nghe được xin thực tập hoàn nghị cho biết. hay nữa rằng là thì tôi chỉ siêu không có nghe rõ mà lúc một tỷ mình có thể nghe rõ được. Và thì tôi chỉ siêu có nhiều người họ quan niệm như vậy là nếu mà mình có cái triệu chứng sai lạc, nếu mà mình có một cái ý nghĩ sai lạc, nhưng mà cái ý nghĩ đó nó không trở thành hành động thì nó không ai ra ai hết. Tức là nói một cách khác, tức là mình chỉ có cái kiến thức sai lạc thôi mà không có hành động thì chỉ có vô hại. Thì tôi nghĩ như thế nào về cái này, cái tình thế đoạn.
Nam mô Bụt Thầy. Nhà thượng tọa có nghe được chúng tôi đang nói không? Xin hỏi thượng tọa chắc chắn có nghe được tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn thượng tọa. Có lẽ phật tử chúng ta cũng nghe được. Kính bạch thượng tọa chắc chắn, kính thưa quý vị phật tử. Nếu mà nói trên phương diện tri kiến thì cái tri kiến mà thuộc về tà kiến nó có hai trường hợp. Tà kiến mà nó gây nên cái hành động có hại cho người khác, còn một cái loại tà kiến gây nên cái sự hại cho chính bản thân mình. Như vậy thì ở mặt nào tà kiến cũng là điều bất lợi. Có nếu mà tà kiến nào mà gây hại cho người khác thì cũng có nghĩa là gây hại cho chính mình. Và do vậy cần phải hiểu cái tà kiến đó là gây hại cho cả hai. Nó sẽ đưa đến quả báo khủng khiếp. Còn một loại tà kiến mà không có gây hại cho người khác nhưng mà gây hại cho mình thì như vậy nó cũng dầu cho không có hành động gì nhưng mà khởi lên cái tà kiến, cái sự chấp thủ đó thì nó cũng sẽ đưa đến một cái quả nó không tốt đẹp. Ở trong cái bộ kinh, nhiều cái bài kinh như bài kinh Aritta Sutta, bài kinh nói về cái pháp tà kiến của vị tỳ kheo Aritta, con trai của người huấn luyện chim ưng đó. Thì ở đây Đức Phật ngài có những cái kết luận này: các tỳ kheo, một người có cái sự chấp thủ sai lạc chính do tà kiến này mà sau khi mạnh chung, người này có hai cái cảnh giới dành cho nó. Đó là cái cảnh giới địa ngục và cảnh giới bạc xanh. Và ở trong cái bài kinh Ngưu Hành Giả và Cẩu Hành Giả cũng trong bộ kinh, khi mà Đức Phật ngài giải thích trả lời cái câu hỏi của Ngưu Hành Giả và Cẩu Hành Giả về vấn đề tà kiến, Đức Phật ngài cũng đã kết luận như thế. Cho nên ở đây nếu chỉ có nhìn cái nhìn sai lạc, tức là có tà kiến mà không có hành động thì có quả gì không? Thì ở đây thử nghiệm nó vẫn có quả báo. Nếu mà với cái tà kiến mà hành động bằng thân bằng khẩu thì gọi là thân nghiệp khẩu nghiệp bất thiện. Còn nếu mà chỉ là khởi lên cái tà kiến mà chưa có hành động thì nó thuộc về cái ý nghiệp bất thiện. Và hễ thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp ý bất thiện hay là ý nghiệp bất thiện thì vẫn đưa đến cái quả báo dị tục không tốt đẹp. Nhưng mà ở trong cái tà kiến đó thì chúng ta còn phân ra nữa là một cái loại tà kiến mà nó thuộc về đoạn kiến, một cái loại tà kiến thuộc về thường kiến. Thì cái thường kiến là nó nhẹ tội hơn là cái đoạn kiến. Chúng ta cần phải hiểu như thế. một người có cái đoạn kiến thì người đó sẽ rất là nguy hiểm. Còn người có thường kiến, chấp theo thường kiến, có đôi khi cũng không có làm hại gì cho người khác, thì như vậy cũng chưa đến nỗi nguy hiểm. Nên chấp hữu như tu di mà chấp vô như chế tự. Nếu mà phải chấp nhiều mà chấp thì thường kiến nó còn đỡ hơn là chấp thì cái đoạn kiến, dầu cho nó nhỏ bằng cái hạt cải. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tôn Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy. Ở đây trước khi chúng tôi được hỏi cái câu hỏi khác, thì hôm nay chỉ có hai vị là Thượng Tọa và chúng tôi thôi, nên xin được hỏi Thượng Tọa Giác Đẳng một câu. Không biết là Thượng Tọa có nghe được chúng tôi nói không? Xin hỏi Thượng Tọa Giác Đẳng có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa. Xin Thượng Tọa quan hỷ trả lời cho cái câu hỏi này. Là theo Thượng Tọa đánh giá thì trong ba pháp mà Đức Phật Ngài thuyết, trong ba cái pháp khiếm khuyết mà Đức Phật Ngài thuyết đó, thì cái sự khiếm khuyết về giới, khiếm khuyết về tâm và khiếm khuyết về tri kiến, cái điều khiếm khuyết nào nó nguy hiểm hơn? Và nó nguy hiểm tại sao? Xin thỉnh Thượng Tọa quan hỷ giải thích điểm này cho các Phật tử chúng ta rõ. Nam Mô Bụt Thầy.
Thì có lẽ cái kỳ kiến
bản thân của mình, đời sống cá nhân đó, thì có lẽ là với cái thi kiến cái bất tử tâm đó là nó mang lại cái ảnh hưởng lớn đối với mình nhiều. Như một người nặng về tham, nặng về sân, chỉ như ở đây hồi nãy có thưa đó là ai cũng có tham, có sân hết. Nhưng mà cái kiến thức mà Đức Phật đặc biệt nói về tâm địa ở tại đây đó, thì chúng ta hiểu rằng cái tham, cái sân nó có tính cách vô tội. Ví dụ như một người tham lam quá đáng, cái gì cũng tham lam được, đời sống lúc nào cũng có ý đồ, lúc nào cũng mưu lợi, lúc nào cũng mưu sự, lúc nào thấy cái gì cũng tham, cũng muốn. Hay là có những người lúc nào đó cũng sân hận, lúc nào cũng muốn chửi người này, muốn nói nhiếc người ta lắm. Giả sử như một người bình thường đó, mà mình lâu lâu mình muốn nói cái lời mình lỡ nặng người khác, mình lỡ lời mình nói nặng người khác, mình đã ai nói trong lòng rồi. Thế nhưng có những người thì họ thường xuyên chửi mắng người khác, mà họ chửi mắng không biết lời bằng cái ngôn ngữ mà mình có thể nói mình không tưởng tượng được là một người bình thường có văn hóa hay là sống ở trong một cái xã hội văn minh có thể chửi mắng như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng họ rất là tự hào về chuyện đó, họ rất là mãn nguyện về chuyện đó, ngay cả thậm chí họ xin hỏi là Phật tử, hay là thậm chí họ xin hỏi là người thế này người thế kia. Nhưng cái ngôn ngữ của họ nó này khác đó. Cái nữa là mỗi khi Đức Phật này gọi là có những người họ mở miệng ra giống như là phẳng, là giống như con rắn độc, có nghĩa là cái lời nói của họ nó rất là độc hại, rất là xấu xa. Nhưng mà cái tâm sân họ đó đã trở thành lẽ sống của họ. Họ sống với tâm sân, họ đi ngủ với tâm sân, họ tiếp chuyện với tâm sân, họ ăn với tâm sân, rồi họ nói với tâm sân, họ nó rất là phiền não, rất là khổ đau. Do vậy nếu mà nói rằng đối bản thân của chúng ta đó, thì cái sự kiến thức về tâm địa đó, nó là cái sự kiến thức mà có thể nói rằng rất là dễ sợ. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về cái sự cư xử của chúng ta đối với tha nhân đó, thì cái sự hư hỏng về giới hạnh đó, nó là một điều rất là đáng ngại. Ví dụ như một người mà thân sắc sân trộm cắp tà hạnh, rồi khẩu nói dối, nói độc ác, nói đâm tộc, nói nhậm nhí vô tình, thì những điều đó gây ra cái thương tổn cho những người chung quanh mình chịu. Với ví dụ như vậy là một người họ có cái nhìn không tin là cha mẹ có ân nghĩa với mình đó, thì cũng có thể là cái tiêu chí đó là một cái quyết định của họ. Nhưng mà họ nghĩ như vậy thôi, chứ họ không có gây ra cái phiền khổ cho những người xung quanh. Nhưng mà với một người mà thân ác khẩu ác, tức là khiếm khuyết về giới đó, thì họ gây không có bao nhiêu cái phiền quá cho những người xung quanh. Vì vậy về điểm này, khi mà mình nói về chung chung đó, có lẽ mà thượng tọa Tu Siêu theo ý của sư đệ đó thì trong ba điều này thì sự khiếm khuyết về tri kiến, cái sự hư hỏng của tri kiến là điều đáng sợ hơn hết. Nhưng mà nói về từng trường hợp đó, nói về từng trường hợp đó thì nói về cái hướng đi, nói về trào lưu, nói về tinh hướng đó, thì cái sự kiến thức về tri kiến là sự kiến thức lớn nhất. Nhưng mà nói về đời sống cá nhân đó, có lẽ là cái sự kiến thức về tâm địa đó, về tâm tính, như là nặng về tham, nặng về sân, nó sẽ làm tử từng tổ gì vậy. Nhưng mà nói đến cái chuyện mà xã hội, nói đến cái chuyện mà đối xử với những người chung quanh, thì cái sự kiến thức về giới hạn là những người mang lại nhiều cái bất hạnh, nhiều cái phiền có cho những người chung quanh. Thì đó là ý kiến cá nhân. Như đã thưa là chúng ta không thấy có bản so sánh nào về điểm này. Dĩ nhiên là chỉ cần một ở trong ba điểm này cũng có thể đưa chúng ta đi xuống, chỉ cần một cũng có ba điểm này có thể đưa tạo cơ hội rồi chúng ta có nhiều sự bất hạnh. Nhưng mà chúng ta nói chung chung thì nghĩ như vậy. Và thật ra thì đây là cái ý tưởng cá nhân thôi. Cũng muốn dẫn thượng tọa Tuệ Siêu trở lại để thượng tọa cho biết ý kiến thượng tọa về điều này. Xin mời thượng tọa.
Dạ, con
Dạ. Kính trương thượng tọa Chức Đặng. Ở đây khi được nghe thượng tọa Chức Đặng phân tích các cái vấn đề có liên quan đến cái sự so sánh, thì chúng tôi cũng có đồng quan điểm với thượng tọa như vậy. Chúng ta không thấy có một bản so sánh nào ở trong kinh điển mà Đức Phật ngài so sánh ba điều này, cái nào hơn cái nào. Rõ ràng như bài kinh ngày hôm nay chúng ta thấy mỗi một điều Đức Phật ngài đều kết luận rằng chính do cái sự khiếm khuyết hay là cái sự bủ bại về giới sẽ khiến cho chúng sanh sau khi mình chung và sanh xuống ác thú đọa xuống địa ngục, rồi đến cái sự hủ bại về tâm, có cái sự khiếm khuyết về tâm, người có tánh tham, có tánh tham hay tâm sân hận, thì chính cũng chính do nhân này mà làm cho chúng sanh mệnh chung phải sanh xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Rồi nói đến cái sự hủ bại về tri kiến thì Đức Phật ngài cũng kết luận như thế. Rõ ràng trong trường hợp này thì không có cái sự so sánh ở đây. Nhưng mà theo như cách trình bày của thượng tọa Chức Đặng, và chúng tôi cũng đồng ý cái quan điểm này, ở một góc độ nào đó thì cái tri kiến hữu bại là một điều nguy hiểm nhất đối với một cái xã hội. Trong một cái xã hội, trong một cái thế giới mà tri kiến bị hư hỏng rồi thì con người sẽ trở nên tàn ác. Còn khi mà một người cá nhân của họ sống với tâm tham lam sân hận thì đó là điều mà sẽ đưa đến cho họ một cái sự đau khổ ở đời này hay đời sau. Thì như vậy cái nào nó cũng là nguy hiểm cả, nhưng mà tùy theo khía cạnh mà chúng ta nói. Cho nên chúng tôi rất là quan hỷ và đồng ý với thượng tọa ở trên phương diện này. Bây giờ thì không biết thượng tọa Chức Đặng có còn điều gì để hỏi, để thảo luận thêm nữa hay không. Hiện tại chúng ta chỉ còn có khoảng 10 phút là chúng ta kết thúc, và xin thỉnh thượng tọa Chức Đặng quan hỷ cho ra câu đố. Và như là chúng ta cũng còn một bản tin nữa, xin kính thỉnh thượng tọa trở lại điều họp. Nam mô Bụt Thầy.
Nam
mô Bụt Thầy Giáo, và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã cho ra câu đố hôm nay. Và Alicha xin được kiểm các câu trả lời của quý Phật tử. Thấy tất cả quý vị đã trả lời cũng khá đông rồi. Alicha xin đọc nha. Cuộc đức hạnh chắc 15 cái kẹo. Cuộc đức hạnh D và Hoa Nguyệt là D, Alicha là D, như không là D. Kim Anh Tôn và Kim Anh Tôn là D. Cái chữ dài dài thì phải đọc đàng hoàng lại, không ơi đọc tật. Thúy Phạm là D, Thanh Thủy Trà An là D, Thiện Tân là D, Dưỡng Nghiêm là D, Hồng Minh là D, Huệ Ngọc là D, Tam Hảo là D, Nhật Hòa là D, Mai Lan là D, Trí Tuệ là D, Nhật Quỳnh là D. Và con thấy tất cả quý vị đều trả lời là D. Còn vị nào nữa không? Không thì Alicha xin đóng sổ nha. Và con thấy tất cả quý vị đều trả lời là D. Con kính thỉnh Thượng Tọa Tại Siêu cho ra đáp án của câu đố hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giáo.
Nam Mô Bụt Thầy Giáo, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng tôi chỉ có chuẩn bị khoảng chừng 20 cái kẹo. Và quý vị, mỗi người lãnh một cái kẹo đã hết rồi. Cho nên chúng tôi không cần gì phải nói nữa. Quả thật thưa quý vị, trong cái đề tài được đưa ra đó, chúng ta thấy người này họ rơi vào ba cái điều bất hạnh. Người ấy không có tin nhân quả, tức là rơi vào cái suy sụp về tri kiến hay vũ bại về tri kiến. Vì thù ghét một người nào đó, nghĩa là với cái tâm sân hận, là thuộc về vũ bại về tâm, và nói cố tình nói cái lời chia rẽ tạo nên bi kịch lớn giữa người này và người khác, thì như vậy đó được gọi là hữu bại bị giới. Do vậy cho nên cái sự kiện này người ấy bất hạnh cả ba trường hợp là suy sụp về tri kiến, suy sụp về tâm và suy sụp về giới. Cho nên câu D là câu đáp án cho cái câu đố này. Và bây giờ thì chúng ta đã hoàn tất cái câu đố. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái bản tin. Xin được mời Phật tử MC nào có trách nhiệm đọc bản tin. Xin quý vị đọc cho bản tin, chúng ta sẽ kết thúc buổi học sau bản tin. Nam Mô Bụt Thầy Giáo.
Kính thưa Đại sư và kính thưa Đức Phật tử, mời đồng cho bản tin ngày hôm nay là một bản tin mới của tổ chức UNICEF của động cơ cao quý Liên Quốc đặt cách về di động thế giới. Tổ chức di động Liên Quốc này đã công bố một bản tin, và qua đó họ hợp tác với những nhà sư người Campuchia để giúp đỡ cho những trẻ em đang bị bệnh HIV, nói ở Việt Nam của chúng ta là bệnh SIDA. Có một vấn đề là bệnh nhiễm virus HIV tương đối là một cái vấn nạn lớn xảy ra ở tại Á Châu, nhất là những cái sự giao tiếp giữa nam và nữ thiếu cẩn trọng đề phòng, và một loạt những trẻ em ra đời là do kết quả của những cái tiếp xúc do cái hoàn cảnh xã hội như là nạn mại dâm vân vân. Những cái em này sinh ra từ những bà mẹ đã bị nhiễm cúm HIV, và những cái em sinh ra trong gia đình nghèo thiếu sự chăm sóc của gia đình, và họ lại bị thấy ra ngoài lề của xã hội bởi vì cái sự ghê sợ của những người chung quanh. Những kẻ bất hạnh như vậy quả thật là bất hạnh, không phải chỉ riêng về bệnh nhân bản thân mà còn do cái sự đối xử của xã hội. Tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc đã đặc biệt nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên tăng ở tại Campuchia và sự hợp tác của chuyên tăng để giúp đỡ cho những trẻ em này, cho đến nay đã tạo nên những thành quả rất là lớn lao. Điều này là một điều rất là đáng khích lệ. Ngày nay người ta nhận thấy rằng ở tại các quốc gia Phật giáo như là Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Campuchia, Lào thì chúng ta không những chỉ là những vị chăm sóc về đời sống tinh thần của người Phật tử, mà chúng ta có thể giúp được xác định riêng trên phương diện xã hội. Và tổ chức cao tuổi Liên Hợp Quốc về văn hóa cũng như về tổ chức di động của Liên Hợp Quốc cũng đã nhận ra điều này qua một số những đề án mà các tổ chức này đã theo đuổi trong thời gian vừa qua. Điều này là một điều rất là đáng chú ý, là bởi vì với cơ sở chùa chiền và nhân sự với số lượng chỉ tăng đông đảo, nếu các chùa chiền có một sự tham gia tích cực cho những đề án xã hội và trong phạm vi và chỉ tăng thì chỉ cơ được, thì chẳng những mang lại cái lợi lạc cho xã hội mà là một điểm an ủi rất lớn. Đã có rất là nhiều lời phát biểu của những bà mẹ và có những đứa con bị mang bệnh SIDA, cũng như là chính bản thân chúng ta mẹ cũng bị ruồng gãy với xã hội. Bây giờ được chùa chiền giúp đỡ, được chư tăng quan tâm, điều này đã tạo nên một hình ảnh rất là đẹp ở trong việc cải thiện xã hội, đặc biệt là mang lại niềm an ủi cho những người bị bất hạnh và dường như họ bị đẩy ra ngoài lề của cuộc sống hôm nay. Và chúc các bà thưa quý Phật tử, bản tin tiếp theo là một bản tin trở lại Tây Tạng, lại thêm một giáo sư nữa thiệt mạng ở trong nhà tù vì sự ngược đãi của một chế độ bảo vệ. Bản tin này do Như Quang truyền từ sẽ gửi đến quý nhà và quý vị qua lời trình bày của Lăng Giang.
Tin tức Phật giáo, bản tin 1984 do Như Quang dịch. Tây Tạng, thêm một nhà sư thiệt mạng vì bị ngược đãi trong nhà tù. Dharamsala, India, ngày 23 tháng Giêng năm 2012, Jesse Tsutim Gasso, một nhà sư được kính trọng do những hoạt động tôn giáo và sự hết lòng với nền văn hóa Tây Tạng, đã thiệt mạng do kết quả của sự tra tấn bởi cảnh Trung Cộng trong 6 tháng bị giam giữ. Cái chết đã cho thấy sự đàn áp dã man của Trung Cộng tại Tây Tạng và các tỉnh khác với người Tây Tạng chiếm đa số. Theo Huesli, người đã sống tại Bắc Kinh nhiều năm, nhà cầm quyền đã bắt giữ nhà sư 51 tuổi vào tháng 11 năm 2011 tại quận Hai Nam. Sư đã được phóng thích vào tháng 12 và được đưa vào bệnh viện, nhưng tất cả sự cố gắng cứu sống nhà sư đã trở nên vô ích. Nhà sư được xuất viện vài ngày trước và đã mất tại nhà hôm 22 tháng Giêng. Chỉ mới vài ngày trước đây, bệnh viện địa phương đã trả sư về với gia đình. Sư đã mất khả năng về thể chất và rất suy yếu do sự ngược đãi trong nhà tù. Sư mất tại nhà hôm 22 tháng Giêng. Huesel, người được xem là người đưa tin địa phương, cho biết nhà cầm quyền không phủ nhận cái chết của sư, nhưng bảo không có trách nhiệm về cái chết của tù nhân xả ra bên ngoài nhà tù. Họ nói chúng tôi xử lý nhiều vụ bắt giam và phóng thích, nhưng biết về trường hợp đặc biệt này. Một nhân viên nói Gasso đã có tên trong danh sách tình nghi kể từ năm 2006 sau khi sư tham dự buổi lễ Talachakra được tổ chức tại Ấn Độ do Đức Đạt Lai Lạt Ma hướng dẫn. Vào tháng 3 năm 2008, nhà sư đã tham gia vào buổi xuống đường ôn hòa với hơn 60 chư tăng tại tu viện của sư, đòi hỏi tự do cho Tây Tạng và sự trở về của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Sư cũng đã tranh đấu để bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa Tây Tạng. Tại Tây Tạng, tình hình đã xấu đi. Trong vòng vài tháng qua, 16 người, đa số là tăng ni, đã tự thiêu để yêu cầu tự do cho Tây Tạng và công lý cho quốc gia của họ. Bắc Kinh đã phản ứng sự khủng hoảng này bằng cách đổ lỗi cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, mặc dù thật sự nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đã nhiều lần yêu cầu các nhà sư, các nhà yêu nước không nên dùng phương pháp tiểu thiêu như một công cụ đấu tranh. Bản tin đã kết thúc. Con kính thỉnh tất cả các bạn lại Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Xà thụ kính cảm ơn Trích Lăng và Nguyệt. Dạ, con Nhật Huỳnh, con hành kính lãnh lễ chư tôn Đức Tăng. Dạ, xà thụ con hành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tây Siêu. Dạ, đã thay nhau điều hợp rung cũng như trả lời rung hôm nay. À, nãy giờ em lúng túng ở chỗ này đó, em cảm ơn chị nhiều. Dạ. À, ngày mai chúng ta sẽ được nghe Ni sư Diệu Pháp thuyết giảng. Dạ, tại vì con cũng xin thưa với đạo tràng là máy của thượng tọa Giác Đẳng hết pin nên con lên con lúng túng quá, không biết ngày mai có chương trình gì. Dạ, con xin sám hối đạo tràng. Dạ, bây giờ thì con Nhật Huỳnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng thanh thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở trưởng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Hữu Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Bang, 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 bang